Trước tình trạng đất, nhà được phê duyệt dự án nhưng bị bỏ hoang hàng chục năm, gây lãng phí tài nguyên, thất thoát ngân sách. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề xuất với Bộ Tài chánh thực hiện phương án đánh thuế hoặc xử phạt chủ sở hữu nhà bỏ hoang không đưa vào sử dụng. Theo đó, nhà bỏ hoang 3 tháng sẽ phải đóng thuế khoảng 5% trên giá trị căn nhà. Nhà bỏ hoang sau 1 năm sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị. Ngoài ra, chủ sở hữu còn bị phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng một căn. Bộ Tài chánh cũng kiến nghị chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua từ ngôi nhà thứ hai trở lên. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đánh giá rằng, việc đất đai nhà cửa bỏ hoang chẳng những gây tác hại cho nền kinh tế mà còn tạo hình ảnh rất xấu cho đô thị. Về kinh tế, người ta bỏ ra một số vốn để xây dựng, đầu tư nhưng lại không được sử dụng. Thêm vào đó là lãng phí nguồn lực rất lớn của xã hội, đó là đất đai. Về đô thị, nó tạo ra sự nhếch nhác, không đồng bộ trong việc phát triển đô thị và là nơi tụ tập của những thành phần bất hảo, tiêm chích xì ke, v.v. Ông Thịnh đồng ý với giải pháp đánh thuế cao vào nhà, đất bỏ hoang để dẹp nạn đầu cơ, tích trữ đất.
Cho nên cái việc mà đánh thuế nó là đúng và nên đánh thuế. Tất nhiên, cái việc mà đánh thuế này có đánh được không và đánh thế nào thì chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể đánh được. Và cái mức đánh ấy thì nó thế nào ấy thì nó lại cũng tùy thuộc vào cái quan niệm. Nhưng theo cái quan điểm của chúng tôi ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà đánh thuế những căn nhà bỏ hoang này là cái việc không khó. Bởi vì rõ ràng những căn nhà này thường là những căn nhà chưa hoàn thiện, không có người đến ở. Cái thứ hai ấy, là các cái tổ dân phố cũng như chính quyền địa phương ấy, người ta hoàn toàn có thể biết được những nhà nào đã đến ở chính thức. Xây dựng nhà gọi là anh cứ hoàn thiện rồi anh cho người khác thuê á. Và vì thế cho nên tôi chỉ đánh cái tiền thuế thuê nhà thôi. Nhưng nếu anh mà lại không hoàn thiện, anh để nó nhanh nhát và anh không sử dụng, đưa nó vào sử dụng, thì rõ ràng tôi sẽ đánh thuế cao hơn. Để từ đó buộc anh phải lo lắng anh đưa vào sử dụng. Tất nhiên cái đề nghị như của thành phố Hà Nội là đánh thuế ví dụ như là 10% chẳng hạn trên cái giá trị của cái nhà ấy, thì nó quá cao. Thế nhưng mà rõ ràng là cái mức thuế nó phải cao hơn cái mức tiền cho thuê nhà. Và như thế nó mới hợp lý. Và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ giúp cho cái việc sử dụng các cái nguồn lực xã hội nó tốt hơn. Kể cả đó là cái nguồn lực tư nhân đúng không? Anh có quyền, anh mua, anh thế này thế kia. Nhưng mà được rồi, nếu mà anh mà có đầu cơ thì tôi cũng ok. Tôi chỉ đánh thuế anh thôi.
Giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường lại cho rằng nhà nước nên nghiên cứu việc bãi bỏ quy định về bảng giá đất để thay bằng hình thức thuế bất động sản. Nếu duy trì thì bảng giá đất phải ngang bằng với giá thị trường, từ đó làm căn cứ để thu thuế, thu phí. Khi thuế tăng lên thì hiện tượng đầu cơ tích trữ giảm. Với cách làm hiện nay, ông phân tích.
Sự thực mà nói thì luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay đã có chuyện này rồi. Tất nhiên nó không phải là nhà mà nó là đất, tức là cũng là một cũng đánh theo kiểu lũy tiến. Trong hạn mức thì là 0,03%, từ 2 lần tới 3 lần hạn mức thì là 0,07%, và từ 3 lần hạn mức trở lên là 0,15%. Thì vấn đề ở đây thì tôi cho rằng là cái chuyện đầu cơ, thì ngay cái tỷ suất thuế thấp như thế thì có đánh vào hoang thì người ta vẫn đầu cơ. Thế là ở đây là nó phải có một cái ý tưởng toàn diện để xử lý vấn đề đầu cơ. Chứ không phải nhìn thấy nhà bỏ hoang thì nói đánh thuế nhà bỏ hoang là hết đầu cơ, làm sao hết được. Trước đây thuế đánh vào cái nhà hoang không cao thì người ta cứ để hoang. Bây giờ đánh vào nhà hoang cao thì người ta cho thuê. Và thậm chí là một cái hợp đồng thuê giả vờ. Ta phải nhận thức được cái điều đó.
Đầu cơ bất động sản được cho là việc một người hay một tổ chức nào đó mua vào một số lượng lớn đất, bất động sản để tích trữ và bán ra khi có sự chênh lệch về giá. Do đất đai có hạn, đầu cơ gây ra sự khan hiếm giả, đẩy giá đất tăng cao, gây chậm trễ quá trình phát triển quỹ nhà ở đô thị. Lâu ngày có thể gây ra các phản ứng mang tính chất dây chuyền, dẫn đến tăng giá các sản phẩm khác. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của kiến trúc sư Trần Huy Ánh rằng, việc thành phố Hà Nội đề xuất đánh thuế cao đối với những sản phẩm nhà đất bỏ hoang là hoàn toàn chính đáng. Các nước phát triển trên thế giới đã thực hiện tốt mô hình này. Những bất động sản không sử dụng thì phải đóng thuế đất gấp nhiều lần so với diện tích đang sử dụng, khai thác. Làm như vậy để triệt tiêu tất cả hoạt động đầu cơ đất mà không sử dụng, chỉ với mục đích mua đi bán lại kiếm lợi nhuận cao. Từ đầu năm cho đến nay, những thông tin về đầu tư, quy hoạch đang bị giới đầu cơ lợi dụng để đẩy giá đất nhiều nơi tăng cao một cách bất thường. Nhà nước dường như không thể kiểm soát được tình trạng này do không đủ công cụ cần có. Thuế thì hiện nay vẫn rất lạc hậu như thời kỳ 10-12 năm trước đây, không có gì thay đổi. Nhiều lần Bộ Tài chánh chuẩn bị đưa ra lấy ý kiến nhưng đều gặp những phản ứng kể cả từ Quốc hội là chưa nên đụng đến chuyện này. Theo quan điểm của ông Đặng Hùng Võ, hiện nay luật thuế mới chỉ đánh vào đất hoang chứ chưa vào nhà hoang. Hiện cũng có một số người đề xuất cứ thế nhà hoang thì đánh thuế. Nhưng theo ông, không phải chỉ đánh vào nhà hoang là hết đầu cơ. Ông giải thích.
Thứ nhất là căn cứ vào đâu để biết đấy là nhà hoang. Tôi cho đấy là tiêu chí đã. Xã hội nó muôn hình vạn trạng mà. Thế vấn đề cái căn cứ đầu tiên thế nào là nhà hoang? Phải định nghĩa. Ai quản lý và ai kết luận là đây là nhà hoang là điều thứ hai. Nó phải làm cái luật đừng mang tính hình thức. Mà ở đây là ta phải đi vào căn cơ những cái quy định mà hệ thống quản lý có thể phát hiện được. Hiện nay nói thực ra mà phát hiện một ai đấy có bao nhiêu nhà ở Việt Nam không phát hiện được. Là bởi vì mỗi tỉnh một cái hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai riêng mà lại chưa hoàn chỉnh. Thế thì làm sao mà phát hiện được ở đâu là hoang? Rồi ở đâu là vượt mức bao nhiêu, vượt hạn mức bao nhiêu? Thế thì ngay cái đó người ta gọi là hạ tầng quản lý phải đáp ứng được cái yêu cầu của cái cách đánh thuế trong cái giai đoạn ý. Thì đấy là cái điều rất quan trọng. Hạ tầng chưa đủ thì có đưa ra sắc thuế đẹp đến mấy nữa thì nó cũng vẫn đứng vớ vẩn ở đấy thôi.
Theo một số chuyên gia bất động sản, tình trạng sốt đất tại nhiều nơi trong nước thời gian gần đây đang đẩy giá bất động sản tăng rất cao, thậm chí có nơi tăng tới 20 lần. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ nạn đầu cơ, mua để đó, chờ giá lên bán lại kiếm lời. Thêm vào đó, thời gian qua, hàng loạt ngân hàng đã tung ra các chương trình khuyến mại cho vay tiêu dùng. Nhiều dự án bất động sản được ngân hàng bảo lãnh với mức vay ưu đãi, tỷ lệ vay lên tới 70% tổng giá trị nhà, đất theo hợp đồng. Đây là lĩnh vực có mức tăng cao nhất so với các lĩnh vực khác, thậm chí là đầu tư kinh doanh chứng khoán. Thank you.